Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môi-se đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi nào thì người ta gọi là lầm? Khi nào người ta gọi là lầm? Cuộc sống mình có nhiều cái nó làm cho cái tương quan với nhau nó bị trục trặc ở cái chỗ là người ta hay hiểu lầm. Chị hiểu lầm tôi rồi chị giận tôi, chứ tôi đâu có ý nói vậy đâu, phải không? Anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi muốn nói là như thế này như thế này. Thì khi nào thì người ta có chuyện hiểu lầm hả? Không hiểu nhau. Mà sao mà ta không hiểu nhau? Không hiểu được cái lời nói. Tại vì khi mình nói lời ra thì cái lời đó chuyển cái gì? Cái ý. Lời đó chuyển cái ý. Lời đó có âm thanh. Mà trong cái lời đó, trong cái âm thanh đó, nó chuyển một cái ý. Thì khi mà mình nghe người ta nói, nghe cái lời người ta nói, nghe cái âm thanh người ta phát ra, nhưng mà điều quan trọng là mình có hiểu được cái ý họ muốn nói cái gì hay không. Trước tiên về phía người nói, đôi khi chúng ta không nói rõ ràng, đôi khi chúng ta không nói hết ý, đôi khi chúng ta không nói rõ ý, không rõ ý, không hết ý, cho nên người ta dễ hiểu sai ý, đúng không ạ? Có khi mình không nói rõ cái ý của mình ra, không nói rõ cái ý ra có thể là vì do cái giới hạn của ngôn ngữ. Có những người muốn nói như vậy mà không biết cách diễn tả như thế nào. Ý tôi muốn nói là không biết cách diễn tả như thế nào cho nó rõ. Vậy mà anh chị em mình phải chịu khó đọc sách, chịu khó nghe, vừa đọc vừa nghe, để cho mình có được những cái ý tưởng, nó biết cách trình bày, biết cách diễn tả nó rõ ràng. Biết cách trình bày, biết cách diễn tả nó rõ ràng. Đôi khi có những người gọi là nghèo ngôn ngữ. Nghèo ngôn ngữ là vì chúng ta ít đọc sách, ít chịu nghe, nghe đài, ví dụ vậy, coi phim, rồi coi kịch. Những cái đó để cho tập cho mình biết, nắm được cái ý. Có khi mình coi một cái bộ phim, có hai người cùng coi phim mà một người hiểu, người chả hiểu gì cả, có đúng không? Rồi có những người coi phim thì lại phải nhờ người khác thuyết minh ra nữa. Có một cái thuyết minh rồi còn phải một người thuyết minh ra nữa rồi mới hiểu, đúng không ạ? Và có những người tôi ngồi coi kịch, chúng em nó lanh ở chỗ là nó đoán được kịch chưa diễn tả tới, nó đoán được thế nào thằng đó cũng bỏ con đó, không phải nó đâu, cái thằng là cái thằng kia kìa. Thì như vậy mình chưa nắm hết biết được cái ý của đạo diễn muốn nói gì, hay là và kịch muốn nói gì, mà nó đoán được, nó có sự bén nhạy. Hoặc là có những người mà ít chịu đọc sách, cho nên là mình nghèo cái ngôn ngữ để mình diễn tả. Tôi thì ngay từ bé có thói quen đọc sách, mặc dù khi đọc chẳng hiểu gì cả, nhưng mà cứ thích đọc. Mà hồi xưa anh chị biết là cái đây 50 năm, 60 năm làm gì mà có sách vở, có phương tiện như bây giờ. Cho nên là tìm là mua sách làm gì có. Cho nên là tôi là thằng gọi là đọc cọ, chuyên môn là hoặc là mượn, hoặc là coi ké. Không có thì đi đọc cọ. Nhà bác tôi thì ngày nào cũng mua cái tờ báo gọi là nhật báo. Thì tôi cứ 4 giờ chiều tôi căn vào nó phát hành. như là 5 giờ tôi có mặt, tôi ở trong cái góc nhà đọc cho sống cái tờ báo đó, như là đọc những cái chuyện mà nó mỗi ngày nó đằng khúc, nó mê đó. Cứ mà ngày nào phải chạy lên để coi đoạn kế tiếp, đoạn kế tiếp, đoạn kế tiếp như thế nào, chuyện nhiều kỳ đó. À, ở đó là những cái bộ gì đó, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay gì đó, Cô Gái Đồ Long hay là Tiêu Sơn Tráng Sĩ hay là Độc Cô Cầu Bại gì đại khái đó. Những cái chuyện đó là tôi đâu có một cả bộ đâu, mỗi ngày đọc một khúc, mỗi ngày đọc một khúc, mà đọc hết năm này qua năm khác hết được đấy. Mà ngày nào mà báo nó không phát hành, nó bị đình chỉ hay là báo đến trễ trời mưa gì đó rồi sốt ruột mong đọc sách. Khi rồi đọc nhiều thứ, Tuổi Hoa, Tuổi Xanh, Tuổi Thiếu Nhi, rồi lớn bắt đầu đọc chuyện tình cảm, đọc tiểu thuyết. Hồi xưa bé cứ nói tiểu thuyết thì nghĩ mẹ cấm thì tiểu thuyết là chuyện bệnh, cứ nghĩ tiểu thuyết là nó bệnh, chẳng có phân biệt được cái loại chuyện cho sách dành cho người lớn, sách dành cho thiếu nhi. Nhưng mà cứ nghe chứ tiểu thuyết thì xù mày dám đọc tiểu thuyết à, chứ xù còn cái đọc tiểu thuyết thì kìa, như thế đọc tiểu thuyết thì sợ lắm, chứ tiểu thuyết thì ghê gớm lắm, thực sự đâu có gì đâu, nó là chuyện dài hay là những gì dùng dành cho người lớn chẳng hạn, tuổi mới lớn hay gì chẳng hạn. Thế thì tập đọc sách viết, đọc sách viết rồi mình thứ hai là phải tập viết, tập viết. Có khi mình muốn diễn tả nó rõ thì mình phải viết ra được, mình viết nó rõ thì mình nói nó mới rõ được. Mình không viết ra lúc mình nói nó cứ lộn ngoạo, chủ từ, động từ, túc từ, câu nào trước, câu nào sau, nó rõ ràng, nó chính xác, nên phải tập viết đấy. Bây giờ thì có vi tính rồi cho nên là ngay cả cái viết tay là đứa nào cũng viết xấu lắm. Đúng không ạ? Viết chữ xấu. Thứ hai nữa là có sẵn hết mọi cái rồi cho nên họ cũng lười viết, lười viết thì họ thường là cóp xong rồi cắt dán, có khi thành cái bài của mình, nên nó không có phải do chính họ suy nghĩ ra. Tôi tập viết, cứ viết, có khi viết thư cũng là một cách để mà luyện cái văn của mình. Cho nên là đó là đứa nào họ viết thư mà không biết viết rồi tôi còn viết thuê dùm nữa. À, nó có cái, nó có bồ nó. Nó mình ra chơi thì thường là đi mua bánh, mua kẹo ăn á. Mình đâu có tiền đâu mua, ăn sáng là chưa có cái gì mà mua. Thế thì cứ thằng kia nó giàu lắm mà nó lười học, nó có bồ sớm. Tôi chẳng có bồ bịch gì, nhưng mà mình đọc mấy cái sách chuyện về tuổi mới lớn, tuổi thiếu nhi, tuổi áo tím, áo tiết gì đó thì cũng biết. Thế nó cứ có cái lá thư còn kia nó viết kìa, nó đưa tôi bảo mình trả lời giùm tao cái, đọc bao nhiêu, một ổ bánh mì, ổ bánh mì thì viết hai trang mà một cái kem nó nửa trang. Cứ vậy ra chơi bữa nào cũng có đồ ăn thoải mái. Thế thì mình thấy rằng là mình phải tập đọc xong rồi tập viết, viết để mình diễn tả được cái ý của mình ra, diễn tả rõ ràng. Tại vì thường khi mình viết xong mình đọc lại, đọc tới đọc lui, rồi khi mình viết nó quen rồi thì cứ nghĩ sao thì mình viết được ra như vậy. Và khi mình đã quen rồi thì mình cứ nghĩ sao mình nói như vậy, không cần viết nữa. Cho nên là thường cái ý nghĩ đi trước xong rồi lời nói đi sau, thấy không ạ? Hoặc là mình ý nghĩ đi trước rồi cái chữ viết nó đi sau. Còn nếu mình không tập á, nói xong mới nghĩ. Cho người ta ấy bảo là người nói thiếu suy nghĩ là như vậy. Nó ý nghĩ phải đi trước, xong rồi cái tư tưởng nó rồi cái lời nói hay cái chữ viết đi nó mới đi sau được. Đó. Nên mình nghĩ như thế nào thì mình cứ viết như thế, nghĩ thế nào mình nói ra như vậy, thành như là nó nằm trong cái đầu của mình. Cho nên là thường ví dụ tôi soạn bài giảng chẳng hạn, thì mình đọc rồi mình tìm hiểu cho nó rõ cái đoạn tin mừng đó muốn nói gì. Rồi những cái gì thắc mắc thì mình tra cứu sách xong, rồi bắt đầu khi mình cầu nguyện với Chúa, mình nói với Chúa hay là mình tưởng tượng mình đang nói với cả bao nhiêu ngàn giáo dân, mình nhắm mắt lại rồi mình nói. Khi tôi lẩm bẩm tôi nói, rồi lúc mà đi xe tôi nói tiếp, thưa anh chị em, chúng ta đang, thì mình nhắm mắt lại mình cứ tưởng tượng mình nói ra cái ý tưởng đó. Thì lúc mà mình làm thật thì như là đã thử trước hết rồi. Và dĩ nhiên đó là về phương diện tự nhiên. Còn khi mà rao giảng lời Chúa thì phải có quyền năng của Thánh Thần, phải được sức dầu, phải có thánh thần xích dầu vào môi miệng và xích dầu vào tai người nghe, chứ không phải là chỉ có tài khéo của ngôn ngữ, có khi nói rất hay, rất bóng bẩy nhưng mà không có hồn. Không có hồn, rất hay, văn chương chữ nghĩa ý tưởng rất là sâu nhưng mà nó vẫn không có hồn, nó không truyền tải được vì không có thánh thần. Tôi thưa anh chị em, muốn Chúa Thánh Thần mà làm thì chúng ta cũng phải làm, phải cộng tác. Không chịu đọc, không chịu suy nghĩ, không chịu tập mà cứ bảo là xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con giảng vào lòng người. Chúa Thánh Thần bảo tao soi sáng mày có chịu làm gì đâu. Thế không ạ? Chứ đâu có ăn sẵn bao giờ, phải tập, phải luyện chứ, phải vất vả lắm. Rồi khi mình nói, mình phải làm sao để nghe được chính cái âm thanh của mình. Bây giờ thú thật với anh chị em, nghe đài tôi chả hiểu họ nói gì, dù nói tiếng Việt. Vì xin lỗi, họ nói quá nhanh. Họ nói quá nhanh, nói như là cái thuộc lòng vậy đó. Anh chị em nghe như là họ sợ hết giờ hay sao đó. Thưa quý vị, cho tàu tìm trong biển may chụp được tình rất là tận tận và trời rất trong bát rồi tận tận tan tận tận tan nó mình cái âm nó cứ rất là tận tận tan 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 như vậy, nghe không kịp, nghe không kịp, đúng không ạ? Nghe không kịp. Chiều hôm nay thủ phó thủ tướng đã đến thăm tỉnh thì phải chúng ta phải chúng ta làm rất là tận tận rất là tận tan tan biết không kịp. Rồi viết cái hát cũng vậy, họ cũng vậy luôn, hát thì nhấn nhá sao mà hát cứ ảo ảo chẳng được nghe rõ cái lời, họ muốn hát cái gì phải không ạ? Không nghe rõ được cái lời. Rồi cuối cùng bắt đầu đọc rốc tức tình tình tâm 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 anh yêu em thì em cũng tâm tết chết mà chết thì tết chết rồi em mà em thì em tâm chết chết thì chết rồi thì em cứ chọc 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 như phải như là gà mổ thóc ấy, không nghe được cái chữ gì hết rồi. Cho nên là dễ gây ra cái chuyện hiểu lầm nhau là vì phía người diễn tả, phía người nói, mình không nói rõ ý, không nói hết ý và không sử dụng cái ngôn ngữ nào cho nó chính xác, đơn giản, rõ ràng để cho người nghe họ có thể nắm được cái ý, thì ít nhất là từng cái âm thanh nó phải vào tai người ta. Vậy mà nói to quá cũng không được, nói nhỏ quá cũng không xong, phải mình biết mình là cái người mà phải tự điều chỉnh âm thanh, tự điều chỉnh âm thanh sao để cho nó đừng quá to hoặc là đừng quá nhỏ. To quá người ta nghe chát chúa chịu không nổi, nhất là mình giảng mà mình để micro sát vào miệng mình nói như là quát, ta nghe nó mệt lắm. Mà khi mình lại nói quá nhỏ để micro nó quá xa, làm người nghe cứ phải nghe nó mãi câu được câu trăng, nó khó chịu lắm, khó chịu lắm. Vậy mà chính mình phải là người điều chỉnh âm thanh, mình phải là người điều chỉnh âm thanh để làm sao lỗ tai mình nghe được cái tiếng nói của mình nó đừng quá to, đừng quá nhỏ thì người nghe họ mới nghe được chứ. Thường là chúng ta hay bị bệnh là bệnh nói nhanh, phải không ạ? Nói nhanh một phần là mình thiếu tự tin, mình thiếu tự tin cho nên mình cứ phải nói nhanh. Tất em không chỉ là tất toàn tâm nói nhanh nó vội, tại vì mình thiếu tự tin, mình sợ rằng mình không nói thì tí mình không nói được nữa. Bây giờ mà anh mà không nói với em là lát nữa anh không đủ can đảm mà nói, cho nên em giúp anh, giúp em rất thật nhanh, sợ chắc không đủ can đảm, không đủ tự tin. Còn nếu mà một người đủ tự tin đó, cầm tay nhìn thẳng vào đôi mắt em, à đây là điều mà anh muốn nói với em từ lâu rồi, bây giờ anh mới có thể bộc lộ được. Em yêu, anh yêu em. Wow, xỉu. Thí dụ thế. Rất ly. Thí dụ vậy. Chứ còn có khi mình bị cái bệnh là nó nhanh. Tôi cũng bị cái bệnh đó, phải tập nhiều lắm. Ông thầy đâu mà cũng cứ luyện là nói chậm lại, nói chậm lại, cứ nói chậm lại, chậm một chút, chậm một chút. Phải tập hoài, tập hoài. Khi mà mình làm chủ được cái bài giảng, khi mình làm chủ được cái nội dung muốn nói chuyện, thì lúc đó mình cứ từ từ thong thả mà nói, không nói chậm như là rời rạc, như là ăn cơm nguội, đúng không ạ? Có những người thì mà nói chuyện gì cứ rời rạc. Chúng ta có những buổi vui và hôm nay Chúa dạy chúng ta mà mình không yêu nhau thì Chúa không yêu thương mình. Anh chị em hãy yêu thương nhau nhé, anh chị em ơi. Nó cứ đều đều như vậy thì không yêu nổi luôn. Tình yêu mà nói về tình yêu mà nó phải bốc lửa lên chứ. Anh chị em phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Vì chúng ta không yêu nhau thì chúng ta không làm con của Chúa. Thì anh chị em hãy yêu nhau như là chúc mở mắt ra không còn ai nữa. Sao? Ngủ giấc hay ngủ xong yêu tiếp. Thế thì anh chị em hãy tập cái diễn tả của mình nhé. Tập cái diễn tả nói sao để cho người ta nghe được và nhất là nắm được cái ý của mình muốn nói cái gì. Ý của em muốn nói gì em nói rõ đi, nói một hồi xong không hiểu họ nói gì, biệt tóm lại thì em muốn nói gì. Mình nói xong rồi để cho người ta bảo là vậy thì tóm lại em muốn nói gì thì coi như là thua, thấy không ạ? Đó. Và thường là khi mình nói xong để cho nó chắc chắn thì mình có thể lặp lại, vâng, ý tôi muốn nói là 3 giờ chiều hôm nay mời anh đến để chúng ta bàn về chuyện hôn nhân, bàn về chuyện ly hôn, bàn về chuyện ly dị, bàn về chuyện ly thân, thí dụ thế, nó rõ. Rồi, đó là phía người nói, được chưa ạ? Thứ hai là để tránh hiểu lầm là phía người nghe. Thường hiểu lầm gây ra là do người nói hay người nghe? Người nghe hay người nói?
Người nói.
Người nghe. Người nghe. Tại vì người nghe thứ nhất là mình không có thông, mình không có nắm được cái ý của người ta muốn nói gì, hoặc là mình không chú ý. Thứ nhất là mình thường không chú ý. Hôm qua tôi ngồi nói chuyện với chị đi nước ngoài về mà tôi nói được nửa câu chuyện thì nhìn xuống thì chị cứ lấy cái điện thoại chị quệt. Thế tôi chẳng nói. Ê, chị lại hỏi tôi xong rồi tôi lại trả lời được mấy câu đang trả lời thì chị lại nói sang chuyện khác. Mình bảo trời ơi sao kỳ vậy ta, hai lần bị vậy đâu còn hứng nữa. Lần thứ ba chị lại hỏi thì tôi đang trả lời chị thì mình nhìn mặt chị thấy chị đang ngó cái chỗ khác. Thế ba lần như vậy mình bảo thôi không nói nữa. Tôi về ngồi im, chúng muốn nói thì chị nói, tôi chẳng nói, chẳng hỏi. Mà hỏi á, mà nếu mà chị thực sự muốn mà nghe thì tôi trả lời đến nơi đến chốn. Còn nếu mà người ta chỉ hỏi để mà hỏi thì mình trả lời làm gì? Có những người hỏi để mà hỏi sao chuyện nó như thế nào anh kể tôi nghe. Ủa, này đẹp hoa đẹp ghê rồi ha. À, rồi sao nữa? Ủa, cùng nhậm Chúa mắt sáng thiệt rồi. Họ cứ nhìn thấy chỗ khác, nghĩ chuyện khác mà họ cứ hỏi mình. Cho nên là khi mình nói chuyện với ai chỉ có nhìn thẳng mặt người ta, đúng không ạ? Nhìn thẳng mặt ta. Và khi mình nghe vậy thì mình nhìn người ta để mình hiểu được cái ý người ta. Có khi nhìn khuôn mặt người ta thì có thể nắm được cái ý. Nhìn vào cái khẩu hình người ta phát như thế nào, mình có thể rõ được cái người ta muốn nói cái gì, cái lời người ta muốn nói gì. Nhưng khi mình nghe nó cả một cái nghệ thuật, nghe cái âm nó phát ra như vậy mà cái ý họ muốn gì. Rồi khi mà nghe xong để chắc chắn, bây giờ xin lỗi cho tôi hỏi lại, có phải ý anh muốn nói là như thế này không? Là xong, rõ ràng. Ô không phải, ý tôi nói là như thế này. Chết rồi, vậy mà tôi lại cứ tưởng anh nói như thế này. Rồi anh nói lại giùm tôi ý anh muốn nói gì. Thì tự nhiên nó ra câu chuyện. Thường là khi mình nghe, mình đừng để cho tình cảm nó xen vào. Tại vì khi mình để tình cảm nó xen vào là mình không còn là khách quan nữa, mà mình trở thành là chủ quan. Tức là mình chỉ nghe và mình hiểu theo ý của mình chứ không phải theo ý mà người ta muốn nói. Đó người ta hiểu lầm. Tôi không thích nhỏ kia thì nó nói cái gì đó là tôi đã bị ấn tượng rồi. Con này nó hay nói xạo, cho nên là mình bị ấn tượng hay nói xạo cùng là nó nói gì mình chẳng có quan tâm, mà mình hay nghĩ khác đi. Hoặc là tôi thích anh này thì khi anh ấy nói cái điều gì đó lại tôi lại để cái tình cảm tôi xen lẫn vào trong đó. Cho nên là tôi luôn luôn, anh ấy mới kể một câu chuyện anh cãi nhau với vợ anh ta, thì khi mà tôi để tình cảm xen vào thì tôi đã bênh anh nhau trước rồi. Vậy là vợ mình sai quá rồi. Trong khi tôi chưa nghe vợ anh ta nói, thế không ạ? Nhưng mà vì tôi thích anh ta, thế anh ta đến mặt buồn bã, đàn ông con trai mà mặt xị ra khi buồn người sau chuyện gì vậy? Vợ bỏ hả? Vợ la hả? Vợ mắng hả? Sao kể nghe coi. Khi mà nó kể là mình đã thương cảm rồi thì mình nghe hoàn toàn đúng, vợ mình vậy là sai quá. Cứ với con ấy nó bậy thì Thảo nó bậy thật. Vậy là sai quá rồi còn gì nữa. Cái vợ nhà chẳng biết gì là chưa gì đã bị kết án rồi. Thế không ạ? Rồi khi mà con vợ này thì cha không muốn gặp cha nói chuyện gia đình. Tôi biết rồi, chị nó là như vậy, chị làm vậy là sao được, chồng chị là sao nó đồng ý được. Chưa nghe ta nói mà mình đã để cho cái ý tưởng là thích anh chồng, bênh chồng, nên cái vợ nó chưa kịp nói đã phủ đầu rồi. Cho nên nó càng nói mình là càng chị cái giả miệng chị cãi như vậy mà chồng chị cũng ghét sao được, càng ngày càng kết án nó. Cho nên thưa chị em, cái việc mà mình nghe nó quan trọng. Đừng để cho cái tình cảm nó xen lẫn vào câu chuyện thì mới nắm được cái ý thực sự người ta muốn nói cái gì. Giống như chị em mà nghe một ông trai giảng chẳng hạn, thích ông ấy rồi thì nghe nó vô, phải không? Mà đã không thích ấy, dù có giảng hay giảng đúng mình không ai chẳng hiểu gì cả. Tại vì mình đã bị cái chủ quan rồi. Có thể mình đã bị ông ấy có cái thành kiến với ông ấy rồi, hoặc là mình nghe người ta nói về ông thế này thế kia rồi. Có khi cái chuyện riêng tư của ông, mình lôi cái chuyện riêng tư của ông vào cái bài giảng. Không, mình đừng có lôi hai cái nó nhập vào một với nhau được. Chuyện của ông là chuyện của ông, còn bị ông đang nói lời của Chúa thì mình nghe thôi. Chúa muốn nói với mình cái gì qua lời của ông ấy thôi. Vì thế Chúa mới nói rằng là khi những người mà đứng trên tòa giảng, các con nghe họ giảng, nghe họ nói, nhưng mà đừng nhìn việc họ làm. Vì có khi họ nói mà họ không làm, nhưng mà nghe thì coi đúng hay sai. Chúa muốn nói mình cái điều đó đúng hay sai, còn đời tư của ông, việc của ông để đó, để cho giao cho Chúa, Chúa tính điều ấy. Còn bây giờ tại Chúa muốn nói gì với con qua cái người này, dù là con người bất toàn, mà con cũng bất toàn chứ con có tốt lành gì đâu, đúng không nào? Vì thế khi để tránh cái hiểu lầm, anh chị em mình, người nói và người nghe hai cái. Người nói thì cố gắng nói cho rõ ý, nói cho hết ý và dùng những ngôn từ đơn sơ, giản dị, dễ hiểu. Đừng có dài dòng, đừng có rào rón đủ thứ chuyện hết. Thứ hai, khi người nghe, mình nghe chăm chú. Nghe không phải là chỉ nghe bằng lỗ tai, mà nghe cả bằng ánh mắt và nhìn cả khuôn mặt người ta nữa. Rồi mình nghe để coi có cái âm thanh đó, cái ngôn từ đó, nhưng mà cái ý thì họ muốn nói gì. Mà nếu mà chưa hiểu thì hỏi lại cho rõ cái ý, để tránh hiểu lầm. Và điều quan trọng là đừng bao giờ để cho cái tình cảm mình nó xen lấn vào khi mình nghe câu chuyện. Vì nếu mình thích người đó thì mình sẽ bênh người đó cho là hay, mà không thích cái gì cũng cho là dở hết. Chúa Giêsu vừa mới nói với lại người nhóm Sa Đốc là nhóm không tin có sự sống lại, không tin có đời sau. Các ông lầm to rồi, tức là các ông hiểu lầm lớn lắm, lầm to rồi. Ông đến với tôi, ông tính là vặn vẹo tôi. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại, cho nên họ đến. Ta thấy là khi người ta có cái mục đích xấu rồi thì người ta sẽ tìm mọi cách để mà đạt được cái mục đích ấy. Có khi bằng những cái lời lẽ lúc ban đầu cũng rất là ngon. Thế không ạ? Nhóm Sa Đốc đến thưa với Đức Giêsu, thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối rũi dòng cho anh hay em mình. Lúc đầu luôn luôn mở ra một cái nguyên tắc rất là đúng. Tắc rất là đúng. Vì nếu mà là có lỗi gì không? Ví dụ hai anh em, ông anh lấy bà vợ rồi ông ấy chết đi thì cái người em được lấy chị dâu không?
Được.
Tại vì ông ấy chết rồi mà. Hoặc ngược lại là ông em chết đi thì ông anh được lấy bà cô em dâu không?
Được.
Nếu mà cái ông đó còn độc thân nữa, đương nhiên. và người kia thì đã là chồng hoặc là chồng chết rồi thì không ngăn trở gì cả, với mục đích là để nối dõi tông đường, để sinh con, cho phép, tức là cho phép chứ không phải là buộc. Thì ông này ông nắm cái nguyên tắc đó, nắm cái quy định ấy, nắm cái điều mà cho phép ấy, ông để làm gì? Để vặn vẹo. Có thể ta nó ác là ác ở chỗ đó, nó thâm độc là thâm độc ở chỗ đó, đó. Nó cứ lấy ra một cái sự kiện hay lấy ra một cái nguyên tắc rất là đúng, rất là hay, rồi từ đó nó vặn vào những cái chuyện khác để nó bắt bí mình, bắt bẻ mình, rồi cuối cùng bắt bớ mình. Anh chị em thấy nhiều lần họ cứ lôi tin mừng ra, Chúa nói thế này thế này thế này, mình vâng cái là vậy thì sao anh lại như thế này, sao anh lại như thế nọ, sao như thế kia. Thế không? Mình cẩn thận. Những người mà đến mà cứ lấy lời Chúa ra, à, thưa cha có phải Chúa dạy thế này hay không, hay gài mương cha trước, thưa cha có phải Chúa dạy là phải tha thứ 77 lần hay không, phải tha thứ 77 mà tha thứ vô thẹn, phải không cha, Chúa dạy vậy phải không cha. Rồi ừ cái vậy sao cha giờ này cha còn giận con. Thế không, hôm nọ họp trong cuộc họp con có nói một cái điều sự thật mất lòng, con thấy mặt cha sa sầm xuống rồi, bây giờ cha không thèm nói chuyện với con, cho thế này quay mặt đi vân vân, kẹt đấy chứ. Họ nắm lời Chúa mà mình xử kẹt đấy chứ, cái phản xạ tự nhiên của con người mình mà, khi mà nó nói vậy mình tức không? Tức chứ. Mà không có để cho cái cơn tức nó đêm ngủ rồi mà cứ để cơn tức nó còn, cho nên hôm sau gặp nó vẫn còn giận, cho nên nó nói một câu là mình kẹt cứng. Thế không ạ? Chính có những người họ đưa những cái lý lẽ này lý lẽ nọ ra để chỉ để nhằm cái mục đích là bắt bẻ mình và đưa ra một cái giả thiết, giả sử, một cái câu chuyện tưởng tượng. Có thể có thể không. Có thể có mà rất là hiếm. Một người mà tới mấy đời chồng?
Bảy
đời chồng. Nếu mà ngoài đời ta gọi là cô này có tướng gì?
Sát
gì?
Sát
phu. Sát phu là người kiểu gò má cao hả? Kiểu gò má khá cao. Như thế. Rồi sợ quá về phải đi thẩm mỹ viện đẽo hình. Gọt bớt. Nó bơm má cho nó căng lên để nó che bớt đi gò. Ta thấy là những cái chuyện nó chẳng có xảy ra. Nhưng mà họ tưởng tượng ra một cái câu chuyện thứ bảy đời chồng. Mà cũng có thể nó xảy ra để vậy thì khi mà sống lại, cái người này là vợ của ai vì lấy tiếp 7 người đó mà. Câu đó kẹp không? Anh chị em thấy không? Đó, người ta cứ bắt bẻ người khác bởi một cái chuyện là lấy một cái nguyên tắc nào đó ra. Rồi thì giữ nguyên tắc đó mà đưa vào một cái giả sử câu chuyện nào đó rồi bắt bẻ mình. Đời người nó vẫn có loại người như vậy. Mà đối với Chúa, Chúa nói các ông lầm to. Các ông lầm to rồi vì các ông chẳng hiểu Kinh Thánh mà cũng chẳng biết được quyền năng của Thiên Chúa. Kinh Thánh thì không hiểu, hiểu âm mà hiểu chẳng đến nơi đến chốn, mà đã vội lấy Kinh Thánh ra mà đi bắt bẻ Chúa. Cuộc đời này ngày hôm nay cũng có nhiều người như vậy. Học Kinh Thánh lõm ba lõm bõm, nắm được vài điểm thôi, cũng lấy một vài điểm ra đi bắt bẻ các cha, bắt bẻ các thầy, bắt bẻ các sơ, bắt bẻ giáo lý viên. Rồi đột viết lên mạng ra cái vẻ mình là người hiểu biết Kinh Thánh, lấy được một vài cái câu Kinh Thánh nào đó, rồi chỉ dừng lại ở đó, rồi bắt bẻ. Mà không biết rằng cái câu Kinh Thánh nó phải nằm cả trong cái văn mạch chứ. Cứ trích đoạn ra, trích một câu nói của người ta nói ra, rồi dựa vào đó để mà lên án người ta đúng được. Mới học được, học vặn vẹo được cả cái kho Kinh Thánh như thế này, học được có mấy chương, mấy trang, mấy đoạn. Lúc nào cũng Gioan 77 với Matthew 88 với lại Corinto 12:3 lại khá như vậy. Thuộc được mấy câu đó thôi, chứ đâu phải thuộc ra hết đâu. Thế mà, trên đời này có những người như vậy, có những người như vậy. Chỉ dựa vào cái sự hiểu biết giới hạn của mình rồi đi mua võ, giống như những người mới học võ đó mà. Cả taekwondo hay là judo hay là võ Việt Nam người ta biết hết chưa, thua gì mới học được mấy thế võ ra múa rồi múa xong cái rồi múa tiếp hết. Gặp những người nhỏ không biết võ thì sợ thật, chạy còn gặp thầy thượng thặng hay sao, võ sư thượng thặng hay sao, đứng cười không nói gì hết trơn à, nói gì hết trơn. Vì thế có những người mà học kinh thánh không phải để mà để yêu mến Chúa, nhưng mà học kinh thánh để mà đi bắt bẻ người khác và để đi khoe cái sự hiểu biết của mình, khoe cái kiến thức của mình. Tôi gặp những người đó hỏi nói là kia, tôi cười cười vậy à, vậy thôi thì có nói thì để làm gì giờ. Họ có phải thực sự họ muốn hỏi để mà học hỏi đâu. Giống như người Sa Đốc này đến hỏi Chúa Giê-xu, thực sự họ có thắc mắc thật như vậy không? Không. Nhưng mà họ muốn dựa vào cái đó để mà bắt bí Chúa mà thôi. Cho nên Chúa trả lời ngay, các ông lầm to rồi. Lầm to rồi. Không hiểu đến nơi đến chốn mà đã bày đặt đem đi mà đấu. Chưa tốt nghiệp, chưa ra trường mà đã bắt đầu đi khoe muốn rồi có bắt thợ công, không biết kinh thánh và không biết được quyền năng của Thiên Chúa. Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ là như các thiên thần trên trời. Mình có biết là từ cõi chết sống lại nó như thế nào đâu. Mình chỉ hiểu ở cõi đất này, lấy cõi đất này mà so với lại cõi trời sao được, khập khiễng quá. Giống như là mới học ABC, mới biết đánh vần thôi mà lại đi hỏi thách đố giáo sư đại học thế nào. Đố không biết 2 với 2 là mấy đấy ông kia, giáo sư đại học, giáo sư đại học 2 với 2 là mấy, giáo sư là 3. Ông sư đại học không trả lời là 3, loạn quạng mà mình bảo ông nói đúng. Chính xác. Chính xác. Tại vì thực sự ông có biết 2 với 2 là mấy không? Không. Không biết đâu, hỏi đố người ta mà thực sự mình chẳng có biết câu trả lời chính xác nữa. Cho nên ông giáo sư này ông chơi 2 với 2 là 3 này, ông giáo sư khá, ông giỏi. Hả? Nhỏ hơn mấy ông khác. Nay giáo sư đại học này khá thật đấy chứ. Hai cái này là 3 hết sợi rồi. Thì mình thấy là sao? Là đôi khi chúng ta cứ lấy cõi đất mà nói chuyện về cõi trời. Chuyện của con ếch ngồi đáy giếng, coi trời miệng vung. Cái ông chẳng hiểu biết kinh thánh, cũng chẳng thấy quyền năng của Thiên Chúa. Việc mà những người chết từ cõi chết mà sống lại thì nó không phải sống như bây giờ nữa mà như là các thiên thần. Chứ nếu không tôi hỏi anh, thì anh xin lỗi, anh bị khuyết tật, anh bị mất một chân vì tai nạn giao thông phải không anh? Vâng, vì anh bị mất một chân, anh ấy chết rồi anh sống lại, rồi cũng mất một chân à? Một chân mà bây giờ anh sống đến 60 tuổi, 60 tuổi anh qua đời là 60 năm. Không, anh được bị, anh bị xe nó bao nhiêu tuổi? 5 tuổi bị ung xe gãy chân rồi, mà giờ là 60 tuổi là 55 năm là sống một chân. Bây giờ anh sống lại, sống đời đời mà đời đời cứ một chân à? Sao? Như thế là cái gì, cò suốt à? Lúc trẻ có xe lăn này rồi, thì chúng ta cứ suy nghĩ của mình là dưới đất mà suy nghĩ chuyện trên trời rồi lấy mà thách đố sao được? Hoặc là đứa khác nó bảo thưa cha, vì cái người mà vừa rồi chúng ta đi bệnh viện phỏng, anh chị em thấy không, có những người mà hay cả tội nghiệp, có cái cô đó, cô ở nhà trọ rồi có một đứa con, thằng con ấy thì hồn nhiên là lấy cái bình xăng đang đổ trong cái xe, lấy hộp quẹt mùi thuốc ngay gần đó, thế là nó bốc vào bình xăng nó cháy. Lúc mà bình xăng nó cháy thì cái cô này lại sợ quá, sợ nó cháy cái nhà trọ, thế là ôm cái bình xăng đi chạy, ôm bình xăng chạy, thay vì tay dập thì ôm bình xăng chạy, chạy thì lại ra lại vấp vào cái té, thế là xăng nó đổ hết là người, người nó cháy hết, thằng con hoảng quá lại ôm chồng lấy mẹ cứu. Thế là cháy cả hai mẹ con, đem đi bệnh viện cấp cứu thì người mẹ chết vì nặng quá, con thì bị phỏng 50-60%. Vì cái bà mẹ đó chết chỉ vì rồi sợ cháy cái nhà mà lại cầm cái bình xăng đi mà chạy, bình xăng đang cháy mà cầm bình xăng chạy. Ta thấy lúc mình kinh hoàng mà. Bây giờ lúc mà người chết sống lại, bà phỏng vậy rồi sao? Ông giáo sư hả? Sao nói xong giáo sư nói sao?
Người ghẻ trên trời
thì mình thấy rằng là nó, anh chị cứ suy nghĩ cái chuyện mà rất là bình thường phải không? Rồi vì chẳng nghĩa là cái bà lão bà ấy bị còng lưng giết già, bây giờ mai mốt bà sống lại sao? Cũng còng lưng cũng già, ôi alleluia, suốt đời cứ alleluia vậy à? Hiểu à? Cho nên Chúa mới rằng là khi người ta sống lại thì không còn như là rất là nĩ mà như là các thiên thần, cho nên mới đang ở đó, ở nơi đó không còn khóc lóc, không còn đau buồn, không còn bệnh tật, không còn đau khổ nữa, thì mới gọi là cõi phúc thiên đàng chứ. Mà lại sống lại mà lại bảy cái người chồng này không biết lấy đứa nào thì thiên đàng thế nào? Thế anh xem thấy không ạ? À? Cho nên là cái trí trí của mình suy không thấu, hiểu không ra. Vùng một đứa mà ABCD đó mà lại đố ông giáo sư đại học là 2 với 2 là mấy đó, mà kiểu dạng như vậy. Ông bảo 2 với 2 là 3 cũng vâng đúng. Ta cũng không biết 2 với 2 là mấy đâu mà cũng phải đặt đố. Thì cái trí óc của con người, suy nghĩ của con người nó không tới được đâu. Cho nên là mình đang ở dưới đất mà đòi suy chuyện trên trời thì suy thế nào? Nhưng mà có được một điều chắc chắn Chúa khẳng định cho chúng ta thấy rằng là con người chết nhưng mà rồi sẽ sống lại. Điều đó là điều chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Mà khi sống lại như vậy thì cả người lành cũng như kẻ ác đều sống lại. Thân xác này sống lại. Mặc dù là thân xác là cát bụi, trở về với cát bụi khi mà lãnh án nguyên tội. Trước khi ông bà phạm tội thì không có chết, sống ở trên thiên đàng. Nhưng mà vì phạm tội cho nên là mất phúc thiên đàng. Chết thì thân xác này từ bụi đất trở về với bụi đất. Nếu mà như vậy thì tiêu hết. Nhưng Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa không để cho con người phải trầm luân mãi như vậy. Chuyên đã sai con một của Ngài xuống để đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại. Dĩ nhiên là cái gốc là tội nguyên tổ của mình và tất cả những tội của mỗi một người chúng ta nữa, để cho không còn chết nữa. Không còn chết nữa. Cái chết về mặt thân xác chỉ là rời linh hồn lìa khỏi xác, chứ con người đâu có chết. Chỉ cái xác này thôi, xác này nó trở về với cát bụi. Nhưng mà con người ấy, Trần Đình Long ấy, bất tử, không bao giờ chết. Cho nên một khi chúng ta đã sinh ra rồi thì không bao giờ chết nữa. Chị Sa sẽ sống mãi. Con tên gì? Trang. Trang sẽ sống mãi. Trang chết, cả nhà khóc, cả nhà thương tiếc, rồi chôn hoặc là hỏa thiêu. Nhưng mà Trang có chết không?
Không, Trang không chết đâu Trang. Trang chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biên thường tầng tám.
Ví dụ vậy. Bài hát anh không chết đâu anh, nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là đúng là chỉ là cái thân xác của anh nằm xuống thôi. Anh vẫn sống mãi trong lòng những người mà biết mến thương anh. Không có ai chết cả. Nói như vậy chắc mọi người sẽ nói cha này sao kỳ vậy, thấy chết rầm rầm mà không ai chết. Tôi nói là cái xác này thì nó nằm xuống.
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai,
không có ai thì thôi còn hát gì nữa, không có ai sao lấy ai mà hát, không có ai lấy ai mà hát mà nghe. Thì chúng ta thấy là rõ ràng nằm xuống là cái thân xác nằm xuống, nhưng mà linh hồn vẫn là bất tử, linh hồn vẫn là bất tử. Rồi đến ngày tận thế, ngày mà Đức Giêsu đến lần thứ hai là ngày quang lâm, thì tất cả xác loài người ta sẽ sống lại. Ở đâu? Đọc câu đó đọc ở đâu? Kinh gì? Kinh Tin Kính. Trong Kinh Tin Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại, và tôi tin hằng sống vậy. Amen. Sống lại rồi là không còn chết nữa. Hằng sống, mà hằng sống ấy sống như thế nào đây? Một là hạnh phúc đời đời, hai là trầm luân đời đời. Thì thân xác và linh hồn ấy phải trầm luân đời đời. Anh chị em tưởng tượng cái nó kinh khiếp như thế nào. Bởi vì có thân xác cho nên mình còn cái cảm giác còn đau đớn, kinh khiếp lắm. Hãy tưởng tượng như vậy. Để điều quan trọng là gì, thưa anh chị em, là có khởi đầu và có kết thúc trong cõi đời tạm này, đúng không? Có khởi đầu và có kết thúc, cái gì cũng vậy à. Vở kịch bắt đầu thì cũng sẽ có hồi kết, cái phim bắt đầu thì cũng có hồi kết. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái gì? Quan trọng là từ lúc bắt đầu đến lúc kết nó như thế nào. Cái lúc từ khi bắt đầu đến khi kết nó như thế nào thì cái kết nó sẽ như thế đó, đúng không ạ? Cả một cái chuỗi những cái sự kiện như thế này thì nó sẽ đưa đến kết thúc như thế này. Cái con đó sinh ra trong một gia đình rồi được mọi người thương mến, trong gia đình giàu có, vân vân và vân vân. Rồi khi lớn lên nó thi đậu đại học, nó đẹp, một hoa hậu, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi thì nó bao nhiêu người theo nó, rồi thì nó kiêu ngạo, rồi thì nó hết thằng này theo đến thằng kia, nó chẳng thèm ai cả, nó cứ dở vờn người ta, nó cứ đùa với tình yêu, nó cứ đùa với tình yêu. Cái khi mà người này đến nó cũng bỏ, khi người kia đến nó cũng bỏ, biết bao nhiêu người đã phải nhảy xuống cầu bị lợi vì nó rồi, mà nó cứ tưng tưng lên, nó cứ vươn vươn lên. Đoạn kết là cái gì hả? Đoạn kết nó không nhảy cầu. Đó, đó, nhưng mình có thể thấy đoạn kết là nó sẽ có lúc mà nó gặp người nào mà nó yêu mà người ta không yêu nó, rồi cũng nó thất tình, nó cũng nhờ xuống cầu nó tự tử. Vậy thì cái khúc đầu và cái khúc kết, khởi đầu và kết thúc nó như thế nào là do cái giữa nó ra làm sao, cái khúc mà từ bắt đầu đến khúc đó, cái cách mình sống như thế nào, cách mình hành xử như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Cho nên cái tương lai là do cái hiện tại nó quyết định, quá khứ thì đã xong. Máu Thánh Chúa đã rửa sạch tội lỗi của ta rồi. Bây giờ tương lai con có tín thác vào ta hay không? Có tin vào lòng thương xót của ta hay không? Nếu mà con tín thác vào lòng thương xót của ta, con thực hành lòng thương xót của ta, thì con biết rằng tương lai con sẽ đi về đâu. Chúa nói ta sẽ bảo vệ người ấy như vinh quang của ta, ta sẽ gìn giữ người ấy như là người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an và hạnh phúc, về với lòng thương xót. Rõ ràng Thiên Chúa là Thiên Chúa hàng sống, Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết là vậy. Vì đâu có ai chết đâu mà và những người chết thì làm sao mà tôn vinh Thiên Chúa đó? Chết để phần hồn hết, những người chết để phần hồn làm sao tôn vinh Chúa, đúng không? Ma quỷ làm sao nó tôn vinh Chúa, nó chỉ thù ghét thôi chứ. Cho nên các anh chị em thấy rõ ràng Đức Phật còn sống không? Đức Phật còn sống không? Đức Phật còn sống không? Những người lập ra các tôn giáo khác có ai còn sống không? Không. Đã lập ra tôn giáo rồi cuối cùng cũng phải chết, và không thể ai sống lại hết. Cho nên cũng là những người đang đi tìm một cái cõi sống, chứ không phải là người ở cõi sống, không phải là người làm ra cõi sống. Chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Thiên Chúa mà chúng ta thờ là Thiên Chúa của kẻ sống. Đức Giêsu đã chết nhưng mà Ngài đã sống lại. Đức Phật Thích Ca có sống lại không? Đức Hồng Tử có sống lại không? Mahomet có sống lại không? Rồi Đức Huỳnh Phú Sổ có sống lại không? Rồi bao nhiêu các người, các vị, các đấng sáng lập các tôn giáo, không có ai sống lại cả. họ đã thành người thiên cổ rồi, và họ cũng đang chờ đợi ngày họ được sống lại. Và nếu họ vẫn theo lương tâm họ ăn ở ngay lành, theo lương tâm ở ngay lành, và họ không được biết Thiên Chúa là vì không có ai giới thiệu, không ai trình bày một Thiên Chúa cho họ, khi họ không được biết Thiên Chúa thì họ vẫn được cứu độ. Còn chúng ta mới là vấn đề quan trọng. Vấn đề là mọi người đã được biết Thiên Chúa hết rồi. Cái phúc của chúng ta là ngay từ đời này mình đã được biết Thiên Chúa. Còn họ, lúc mà họ còn đang sống, họ không được biết Thiên Chúa, họ không được cái phúc đó. Còn mình đã được nếm hưởng cái phúc là ngay từ bây giờ mình được biết Thiên Chúa. Nhất là lại được một cái mặc khải vô cùng vĩ đại, mặc khải cuối cùng đó là về lòng thương xót của Chúa. Thì mình được bơi lội cảm nhận lòng thương xót của Chúa ngay từ bây giờ. Mà nếu mình không có sống với lòng thương xót ấy thì mình biết rằng là cái kết thúc nó sẽ như thế nào rồi. Thấy chưa? Mình sẽ biết rằng là kết thúc rồi thì cũng phải chết thôi. Cái người giảng lòng thương xót Chúa cũng chết, mà người nghe lòng thương xót Chúa cũng chết, mà người không nghe lòng thương xót Chúa cũng chết, mà người chống lại lòng thương xót Chúa cũng chết. Tất cả đều phải chết. Dứt khoát là như vậy. Nhưng mà cái chết đó, sau cái chết đó là như thế nào? Người tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa, dù là cuộc đời này bị đầy ải, bị thử thách, bị khó khăn, giống như ông Tobia cha ông ấy than thở trong bài đọc mà chúng ta nghe đó. Tobia than thở đó, đến mức độ mà nó lại Chúa là đến công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật, chính Ngài xét xử thế gian. Giờ đây lại Chúa, xin Ngài nhớ đến con, đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông chúng con. Mặc dù ông là người lành, nhưng mà ông gặp cái sự khó đó, ông cũng nhận ra rằng là do tội lỗi của ông ấy, do thiếu sót của ông ấy. Vì có ai mà người dám vỗ rằng mình là người không lỗi lầm đâu. Cho nên khi gặp khó khăn thử thách đó thì mình nhớ rằng trước tiên là do cái lỗi của mình trước cái đã. Các ngài đã đắc tội trước thanh nhan và bất tuân mệnh lệnh của ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, nên đề tài châm biếm và bị nhục mạ cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị ngài phân tán. Ngày hôm nay mình cũng bị như vậy thôi. Cũng có thể bị những cái hình phạt như vậy, hoặc là cũng có thể bị những thử thách như vậy, bị lên trò cười cho thiên hạ. Ta chế giễu mình, làm gì có lòng thương xót, làm gì có chứng nhân lòng thương xót, làm gì mà Chúa làm những điều lạ lùng ấy, nên trò cười cho người ta. Phải không? Nên trò cười cho người ta. Ta châm biếm chế giễu. Mà Faustina là người đầu tiên được Chúa mặc khải về lòng thương xót Chúa, và lại cái sứ điệp là loan truyền lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, thì Faustina nói rằng là chế giễu nhạo cười là cái cơm bữa hàng ngày của tôi. Những cái khinh bỉ, chế giễu nhạo cười là cái phận số của tôi. Tôi chấp nhận cho đến chết cái chuyện đó. Chỉ việc bỏ cái đó đi, không nói về lòng thương xót Chúa nữa thì hết bị chế giễu, hết bị nhạo cười. Ma quỷ nó nói Faustina, Faustina bỏ không? Faustina không bỏ. Lạy Chúa, cho dù Chúa có để con phải như thế này cho đến chết hoặc là cho đến tận thế, thì xin cho thánh ý Chúa được nên chọn, chứ không theo ý con. Ý con là lạy Chúa, Chúa cất con về cho nó khỏi. Giống như là Tobia cũng vậy. Lạy Chúa thì Chúa cất con đi, Chúa cất con đi, xin Ngài xử với con theo sở thích của Ngài. Xin truyền sinh, rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất đi. Vì quả thật đối với con, chết còn hơn là sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Sống không ra sống mà chết không ra chết. Không, Chúa để con chết đi, nhục mạ buồn phiền quá đỗi rồi. Anh chị em mình có bị vậy chưa? Bị rồi chứ, nhiều rồi chứ. Ta nhục mạ mình, người ta chế giễu mình, người ta khinh bỉ mình, người ta xua đuổi mình, người ta loại trừ mình. Chỉ vì mình loan truyền lòng thương xót Chúa, vì mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì mình đi hoạt động cho lòng thương xót Chúa. Người ta giống như các tông đồ cũng vậy, đi loan báo tin mừng, bị người ta khinh bỉ, chế giễu, nhạo cười. Xin Chúa cho anh chị em mình trong những thử thách đấy cũng căng thẳng như vậy, như là Tobia. Lạy Chúa, xin Chúa cho con chết, sống cũng như là chết vậy, khổ quá Chúa. Nhưng mà lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe bao nhiêu lời nhục mạ. Cho thấy không? Mà tôi biết là một người lành, người làm những việc thiện, mà bây giờ sống mà phải nghe bao nhiêu điều nhục mạ, bao nhiêu điều sỉ nhục, nhưng mà vẫn một lòng một dạ tin vào Chúa, phó thác vào Chúa. Vì Chúa là Chúa của kẻ sống, chứ không phải Chúa là Chúa của kẻ chết. Rồi Chúa nói: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Chứ người là Thiên Chúa của kẻ, không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Tất cả những thử thách, những gian khổ đời này, nó không phải là kéo dài mãi mãi được, chỉ là một cái giai đoạn trong cuộc sống hiện tại. Mà Phaolô nói là những gian khổ đời này đâu có sánh với những vinh quang mà chúng ta được hưởng. Mà Phô-xê-na được Chúa cho thấy được cái thiên đàng, cho nên Phô-xê-na càng xác tín điều đó, là những cái gian khổ, những thử thách đời này không là cái gì so với hạnh phúc mai sau. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em mình, nhưng khi gặp gian nan, thử thách, khó khăn trong cuộc sống, vẫn vững tin vào Chúa, vì Chúa là Chúa của kẻ sống. Cho nên hãy sống như là những người đang sống, chứ đừng sống như là những người sống dở chết dở. Sống dở chết dở là sống buồn, sống than thở, sống rầu rĩ, sống khổ, sống hèn, sống nhìn thấy mặt là thấy muốn chết rồi. Sống mà người ta nhìn thấy mặt người ta muốn chết rồi. Chúa là Chúa của kẻ sống, sống vui, sống tươi, sống hạnh phúc, sống bình an. Vì khi người ta nhìn thấy cách sống của chúng ta, người ta tin rằng đúng thật Chúa của những người này là Chúa của kẻ sống, Chúa của lòng thương xót. Amen.